đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe lắm cô. Và khỏe hơn nữa là nghĩ đến là chỉ còn 15 giờ đồng hồ nữa là chúng ta đón mừng năm mới, năm 2017.
Dạ vâng.
Cô Nam Phương thêm một tuổi.
Dạ.
Cô khôn ngoan hơn.
Dạ.
Tôi thêm một tuổi.
Dạ.
Tôi gần đất hơn. Đầu năm dương lịch, người Tây Phương có một tục lệ có ý nghĩa là ý định cương quyết, ý định quyết tâm. Ta dịch thoáng ra từ chữ resolution. Quyết bỏ thuốc lá, quyết bỏ cờ bạc, quyết bỏ rượu đỏ, quyết tâm không về Việt Nam khi còn cộng sản. Tinh thần của những ý định cương quyết hay resolution là mượn dịp năm mới để sống lại, để làm lại từ đầu, là không phải phó mặc cho số phận, là nhất quyết ràng buộc, nhất quyết làm chủ đời mình. Tuần trước chúng ta mừng lễ Giáng sinh, lời hát của các thiên thần chính là sứ điệp của Thiên Chúa từ trời cao xuống, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Lời hát này nối kết đất với trời. Lời hát này là resolution, là ràng buộc, là quyết tâm của Thiên Chúa với con người. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay hiểu được ý định quyết tâm của Thiên Chúa, và ông được chúc lành bình an cho người thiện tâm, ông được chúc lành cho người Chúa thương. Sau 3 năm xa cách từ Giáng sinh năm 2013, nhưng không cách lòng trong tình thương của Chúa Hài Đồng, chúng con xin kính gửi lời chào đến Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Chúng con xin kính gửi lời chào đến Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nếu Đức Cha nghe được con ạ.
Vâng, xin kính chào.
Rất là vui. Chúng con cảm ơn Đức Cha trước. Hiện tại Đức Cha đang ở đâu? Đức Cha ở Việt Nam là chắc chắn rồi, nhưng mà hiện tại đang ở đâu?
Vâng, tôi thì cứ lang thang ngoài biển thôi.
Năm 2013, Đức Cha đang lang thang ở trong rừng, đi mừng lễ Giáng sinh với giáo dân người miền thượng, vùng xa, 3 năm không gặp, dù rằng vẫn theo dõi sinh hoạt của Đức Cha. Sức khỏe của ngài như thế nào, thưa Đức Cha? Sức khỏe thế nào?
Tôi vẫn tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị. Tôi vẫn người ta cứ hỏi về tôi về sức khỏe thì tôi trả lời như thế này. Tôi khỏe như voi, ăn như chơi mà ngủ như chó chết. Thì muốn hiểu sao thì hiểu.
Mấy lần Đức Cha sang Hoa Kỳ này chúng con rất tiếc là Ngài không về. Có thể Đức Cha đến thành phố Dallas này của giáo xứ của Đại Sài Gòn Dallas chúng con ở đấy, nhưng mà không được cái duyên để gặp. Trong phần mở đầu con nhắc đến Chúa đã xuống thế đến với chúng ta, thì đến lượt chúng ta phải đến với anh em và cùng sống với anh em như anh em một nhà, không tôn phân biệt tôn giáo hay chủ nghĩa chính trị, vì tất cả chúng ta chỉ là có một Cha trên trời. Đức Cha có đồng ý với điều suy nghĩ của con không? Có đồng ý với điều này không?
Vâng, thì quý vị cũng đã để ý tới hằng ngày chúng ta người Công giáo đọc kinh lạy Cha, kinh duy nhất mà Chúa Giêsu đã dạy và để lại cho giáo hội, kinh duy nhất mà Hội Thánh đã đặt một chỗ trang trọng nhất trong thánh lễ hằng ngày. Kinh đó gồm tất cả, bao gồm tất cả tin mừng của Chúa. Theo tinh thần tin đó, thì một khi chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà đã đi xuống thế làm người, thì cho chúng ta biết đấng tối cao mà mọi người đang tìm kiếm, đã tìm kiếm và sẽ tìm kiếm là Cha chân thật và duy nhất, Cha của mọi người. Cho nên tất cả đều là con cái của Chúa cả, đều là anh em với nhau. Thánh Phaolô thì dùng cái từ thân mình Chúa Kitô, với Chúa Kitô là đầu, còn tất cả mọi người bất kể tôn giáo hay là chính kiến hay là giai tầng xã hội đều là chi thể của nhau, đều là anh em của nhau, đều có trách nhiệm với nhau. Cho nên với niềm tin đó thì tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày càng ý thức hơn cái tình liên đới của mình, cái trách nhiệm liên đới của mình, và biết chăm lo cho nhau sống trong an bình và yêu thương.
Đức Cha Hoàng Đức Oanh sinh năm 1938 tại Hà Tây, Hà Nội, làm linh mục 48 năm, trong đó có 12 năm là giám mục địa phận Kon Tum. Bây giờ đang là những thời gian chuyển mùa, chuyển năm nơi Đức Cha ở. Con xin được tính sổ cuối năm với Đức Cha nhé. Có gì vui nhất, có gì không vui nhất trong thiên chức linh mục và giám mục của Đức Cha trong những năm qua, thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh?
Cái vui nhất của tôi là luôn luôn được ở gần anh chị em, và đặc biệt những người ở vùng sâu vùng xa, những người bị thiệt thòi, hay nói cách riêng, cách cụ thể là tôi rất vui mừng được sống giữa anh chị em, gặp chiếu thối và gặp vì những thiệt hại, những thiệt thòi trong cuộc sống xã hội hôm nay.
Mặc dù hôm nay Đức Cha đã về hưu, người ta bảo là Đức Cha bây giờ là trăng trắng vỗ tay reo, hay thời gian bây giờ là thời gian điền viên vui tươi nguyệt. Không có đâu. Cái chuyện đó không có đối với Đức Cha Hoàng Đức Oanh đâu. Khi lịch sử sang trang vào năm 1975, lúc đó Đức Cha ở đâu?
Năm 1975 thì tôi đưa các học sinh và sinh viên từ Đại học Đà Lạt về Sài Gòn, nhưng mà đường quốc lộ 20 bị chặn ở Bảo Lộc, cho nên tôi đã xuống Phan Rang và rồi cũng lại phải bị kẹt ở Bình Tây, cho nên dừng ở Phan Thiết, Thanh Hải, giải trí thanh hạng, rồi thuê tàu chiến tàu đánh cá chở các sinh viên và học sinh về Vũng Tàu rồi về Sài Gòn, rồi sau đó tôi ra Nha Trang cứu trợ đồng bào tị nạn, rồi sau đó tôi về lại Sài Gòn đợt thứ hai, rồi sau vào cuối tháng 5 năm 1975 thì tôi về lại Pleiku và ở đó cho đến giờ này.
Đức cha nói Đức cha ở Bình Tuy Phan Thiết cái thời gian đó đấy, con cũng đang ở đó đấy.
À thế mà ông ơi, ông có đi trong một trong sáu cái thuyền của tôi không?
Không, lúc đó con đang ngoài, con đang ở trên trời mà.
À,
con ngày xưa
tôi có cái kinh nghiệm này, là có cái kỷ niệm này là ngày lễ lá năm 1975 là khi mà tôi thuê sáu cái chiếc thuyền đánh cá lớn, thì là chiều thứ bảy trước lễ lá thì mấy anh em giáo viên nói rằng cha phải bảo đảm cho chúng con ngày mai lễ lá là phải có lễ ngày chủ nhật thì còn chúng con mới đi. Thì tôi đã bảo đảm, và khi vào tới Vũng Tàu thì nước chưa dâng lên, thì chiều chưa dâng lên cho nên tàu phải đậu ở phía ngoài để chờ cho nên sáng mới lên được, mới vào bờ được. Cho nên tôi đã dâng lễ trên sáu chiếc thuyền lại, dâng lễ lá năm 1975 ở trên sáu con thuyền đó. Cho nên cái kỷ niệm đó là kỷ niệm nhớ đời của tôi. Rồi trong trường hợp sáu chiếc thuyền đó mới cám dỗ tôi như thế này, cha đi với chúng tôi đi sang bên Mỹ đi, chúng con đi đây. Tôi bảo không, tôi rất cảm ơn anh chị em, ơn gọi của tôi là ở lại với bà con, cho nên tôi đi. Nhưng mà sau này nếu an bài, tôi cũng lại anh chị em đó cũng như bên Úc vậy, thì cũng là về trái đất tròn thôi. Thì kể lại cho các ông nghe như thế để thấy là Chúa là chủ lịch sử, Chúa an bài rất dễ thương, cho nên Chúa luôn luôn tìm những cái tốt nhất cho chúng ta. Những người có niềm tin hãy tin tưởng vào sự quan phòng an bài của Ngài, và luôn luôn cố gắng làm tốt cho anh em của mình. Như là ông vừa nói đấy, cái sứ điệp của Giáng sinh, chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, bình an vinh danh Thiên Chúa trên trời. Khi chúng ta mà muốn làm cho vinh danh của Chúa, để tôn vinh Chúa, thì chúng ta hãy tạo bình an cho tất cả những người xung quanh chúng ta bằng tình thương thúc đẩy chúng ta. Đấy là cái điều kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em hôm nay.
Thưa Đức cha, còn có hai người bạn vong niên trọng kính, đó là Đức Cố Giám Mục địa phận Vĩnh Long Nguyễn Văn Tân và Đức cha Hoàng Đức Oanh, là những người con đã đưa lên mây hơn một lần. Đã đưa lên mây hơn một lần. Cũng có lần con cám dỗ, hỏi câu cám dỗ Đức cha Nguyễn Văn Tân khi Ngài còn tại thế là sao lúc đó không đi đi, ở Vĩnh Long rạch giá thuyền nhiều lắm mà, sao không đi đi Đức cha. Ngài bảo con là làm sao mình bỏ giáo dân mình được, thưa anh Phan Đình Minh cũng như Đức cha vậy. Lúc đó linh mục con chiên mình mà làm sao bỏ được. Bây giờ thế này, con hỏi Đức cha như thế này. Bàn tay có hai mặt. Bàn tay của Đức cha, bàn tay của con có hai mặt. Mặt phải của Đức cha là từ năm 1938 đến năm 1975. Mặt trái của tay của Đức cha là 1975 cho đến ngày hôm nay 2016, Đức Cha đã hành xử hai mặt này đều tốt lành cả. Có điều gì đáng nói giữa trong hai thời gian của cậu bé Hoàng Đức Oanh đi di cư vào Nam, rồi đại chúng sinh Hoàng Đức Oanh là linh mục, rồi là đức giám mục, và cho đến bây giờ, dù rằng tuổi đời Đức Cha đã xin về hưu nhưng lòng vẫn còn canh cánh bên giáo dân của mình. Hai thời gian này bên phải bên trái có điều gì đáng nói không? Có điều gì cần nói không?
Thì tôi thấy là hai bàn tay của tôi thì vẫn tiếp sau vẫn là như thế thôi. Bởi vì thời gian là của Chúa, tất cả lòng ân của Chúa ban. Hôm nay chúng ta đang ở thời điểm cuối cùng của năm 2016. Thường theo thông lệ, cuối năm như thế là chúng ta tính sổ với nhau, với Chúa. Thì tính sổ ra, chúng ta sẽ thấy trong bài tin mừng của hôm nay, ngày 31 tháng 12, cũng là ngày thứ bảy trong tuần bát nhật của tuần sau lễ Giáng sinh. Mẹ Hội Thánh dùng cái đoạn tin mừng khởi đầu của tin mừng Thánh Gioan đoạn 1 câu 1 tới câu 18, trong đó cuối cùng có một câu như thế này: lệ luật là từ thời Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì từ Đức Giê-xu Kitô mà có. Chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn nọ, cho nên tất cả lòng ân của Chúa, cho nên thời gian cũng là của Chúa, cho nên dù là trước 75 hay sau 75, chúng tôi vẫn được sống trong ân tình của Chúa, trong sự dưới sự quan phòng kỳ diệu của Ngài. Ngài vẫn là chủ lịch sử, tôi vẫn là người con của Chúa, và tất cả những anh chị em trước 75 hay sau 75 hay là mai ngày nữa, dù bất cứ dưới hình thức nào, dù kể cả chính kiến khác nhau, đều là anh em của tôi, đều là con cái của Chúa, tôi đều phải yêu thương và phục vụ, cho nên tôi thấy vẫn gì như vậy, không có gì khác cả.
Một văn hào Pháp có nói là nhiều khi cuộc đời mình, đại ý là cuộc đời mình buồn quá, phải vịn vào cây sậy mà đứng lên. Con người có lúc còn yếu hơn cây sậy mà. Những điều Đức Cha nói, Chúa đến cứu độ cho con người, cho mọi người. Vậy thì con nghĩ là nếu con người có lúc nào buồn quá, đau khổ quá, mất niềm tin quá, hãy vịn vào cây thánh giá mà đứng lên. Hãy vịn vào cây thánh giá mà đứng lên. Đức Cha có đồng ý với con không? Có đồng ý với tâm tình này không?
Dạ, vâng.
Đọc những tờ báo Cộng sản đêm hôm qua, con chuẩn bị chương trình với Đức Cha. Người ta nói có ba báo, nó nói thằng Mõ Làng nào đó ở Việt Nam, nó nói là có ba tay cực đoan vào cái đảng Giê-xu với nhau, đó là Hoàng Đức Oanh, Nguyễn Thái Hợp và Ngô Quang Kiệt. Đức Cha có vui tai khi nghe cái điều này không? Có vui tai không?
Cái này là một điều lạ lùng với tôi. Lần đầu tiên ông Phan Bình Minh từ Đà Lạt, từ Hoa Kỳ bật mí cho tôi. Tôi rất cảm ơn. Lần đầu tiên tôi được nghe như vậy.
Nó nói như vậy đấy. Mình vịn vào cây thánh giá mình đứng lên mà. Ba tay cực đoan cấu kết đảng Giê-xu, cấu kết với nhau: Hoàng Đức Oanh, Nguyễn Thái Hợp, Ngô Quang Kiệt. Bây giờ nói chuyện cũ, mà cái chuyện này con nhớ với Đức Cha lần đó năm Giáng sinh 2013 đó. Chuyện giáo xứ Turayop, xã Đắk Rinh. Đức Cha nói người dân Cố Đạo chúng tôi bị dồn ép quá 40 năm rồi mà. Cộng sản các ông la to là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, và đấu tranh là hạnh phúc. Đức cha còn nhớ câu đó không? Còn đấu tranh không?
Dạ, vâng. Tôi nhớ là Lenin hay là ông nào đã nói là hạnh phúc là đấu tranh mà.
Ừ.
Tôi đi tìm hạnh phúc mà. Ông một trong ông, một trong các ông tổ của chủ nghĩa cộng sản thế giới đã chủ trương rằng hạnh phúc là đấu tranh. Cho nên và cuộc sống của con người là phải đấu tranh thôi. Chúng ta thấy là nó phải lớn lên thôi, nó phát triển ra chứ, đó là một hình thức của đấu tranh thôi, bình thường thôi, có gì đâu, đâu có cực đoan gì đâu. Ông nghĩ sao?
Còn nghĩ Đức cha, nơi Đức cha ở ấy, người ta ra rả ra, người ta nói 16 tốt 4 vàng gì đó. 16 chứ cái gì tốt rồi 4 năm cái chữ vàng. Con chẳng biết cái đó làm chó gì, con xin phép Đức cha. Nhưng mà con nhớ cái lời Đức cha dặn trong một cái bài viết nào đó, con đọc lại là chúng ta hãy sống bằng lương tâm, sống cho lẽ phải, sống cho tình yêu và sống cho chân thật. Tâm phải yêu thật. Tâm phải yêu thật. Đức cha nói về chăn trở, về tránh đàn áp hay là đấu tranh để có hạnh phúc. Những cái việc mà tự nhiên có ai đấu tranh đâu. Nhưng mà nói chuyện xảy ra thì phải đấu tranh chứ. Con nhắc đến cái chuyện Formosa, chuyện cá. Mà cách đây mấy tháng Đức cha trực tiếp, Đức cha chính con mắt mình nhìn thấy. Chuyến đi đó có đau lòng không? Cách đây mấy tháng có đau lòng không? Có buồn Đức cha, buồn lòng Đức cha Hoàng Đức Oanh không?
Không phải gì ở ngoài Vũng Áng hay là vùng Formosa, mà chúng ta có thể thấy trên khắp thế giới, nơi nào có bất công, nơi nào có đau khổ thì nơi đó chúng ta vẫn đau lòng thôi. Vì nó tùy mức độ ở trong bản thân mình, ở trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, hay là trong cái vùng giới hạn của mình, hoặc rộng lớn hơn nữa là trên cả đất nước hay trên thế giới, thì chỗ nào có đau khổ, có bất công, thì là có bị áp bức hay là đấy, thì chúng ta thì tự nhiên cái con người của chúng ta là bị cảm, bị đề cảm thông và cũng đau khổ. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Thế nhưng mà chúng ta, anh ông cũng thấy nhá, về Công giáo chúng ta ấy, là theo ông Duy Trì, đúng không?
ông đạo ý cầu
Giê-xu là một cái ông Giê-xu của chúng ta ấy, là một, phải nói như Thánh Phao-lô, tôi không biết một ông Giê-xu nào khác ngoài cái ông Giê-xu chịu đóng đinh. Còn ai chịu đau khổ, nhục nhã, bất công bằng Chúa của mình? Ngài là từ trời mà xuống để cứu nhân loại, cứu con người. Nhưng mà con người đã chống lại Ngài. Có khi con người đó là ông hoặc là chính tôi, lúc này lúc khác chúng ta cũng chống lại Ngài. Nhưng Ngài vẫn kiên trì, Ngài vẫn mời gọi chúng ta, ai muốn theo ta hãy bỏ mình đi, vác khổ giá hàng ngày của mình và theo. Chúa đã bảo bỏ mình, vác khổ giá mà đi theo Ngài đâu dễ dàng. Cho nên những khó khăn, những đấy là cái chuyện bình thường thôi. Tôi vẫn nói với anh em cán bộ, những khi mà gặp khó khăn, thử thách, sau khi là trao đổi cách này cách khác, tôi vẫn khắc tín như thế này. Tôi nói các anh có biết không, tôi là một cái thằng khùng điên điên ở đó, thằng chỉ ke ma túy ở đó. Bởi vì anh có biết cái thằng chỉ ke ma túy lúc nó giấy đành đạch là lúc nào không? Lúc nó không có thuốc. Lúc nó không có thuốc. Thế mà nếu quý vị mà chích cho nó thuốc vào là nó tỉnh liền. Thì tôi cũng vậy. Theo ông Di Sư rồi, tôi cũng là như thầy của mình cũng đã có người mà bạn bè mà nói là ông ấy mất trí mà. Thế có những người khác họ người nghĩ chúng tôi theo ông Di Sư là cùng cùng mát mát rồi. Bởi vì phải bỏ mình mà, phải bác khổ giá của mình mà. Ở đời mà người ta đi sung sướng chứ. Ai lại đi bác khổ giá khổ vậy. Mà đi bỏ mình như vậy thì còn cái gì nữa. Thế thì nhưng mà chúng tôi đã theo ông Di Sư rồi. Thì cũng đã mê ông Di Sư rồi. Thì cũng coi như là phải nên giống ông Di Sư. Và vì thế mà khi mà quý vị cán bộ hay gì gây khó khăn cho tôi đấy thì tôi mừng lắm, cảm ơn thiệt mà cảm ơn thiệt với niềm tin của mình. Mặc dầu tôi đấu tranh, mặc dầu tôi phản đối, mặc dầu tôi ấy, nhưng mà tôi phải đấu tranh phản đối để chúng tôi vượt qua nổi. Thế nhưng mà nếu cuối cùng không được thì chúng tôi vẫn phải cảm ơn, bởi vì chúng tôi thấy rằng như là cái anh chị kè lúc giờ chích nó vào thì chích cái thuốc thì kè vào nó tỉnh liền. Thì với tôi vậy, khi mà gặp khó khăn thử thách như vậy thì là tôi con người tôi tỉnh liền. Tôi biết rõ con người của mình, vị trí của mình trong liên quan với Chúa, với anh em, với cán bộ vào này. Và vì thế tôi biết ứng xử cho đúng mức. Nhưng tôi tỉnh là vậy, biết ơn là vậy. Cảm ơn.
Người ta bảo Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải vác thánh giá bùn, phải vác thánh giá bùn cơ mà. Đức Cha đã chọn, Chúa đã cho Đức Cha chọn giữa lương thiện và tài năng thông minh của mình. Cái điều này điều đúng đấy. Thông minh là một loại tài năng mà thiên phú mà Chúa cho mà. Còn lương thiện ấy, là một sự lựa chọn mà. Có những người cầm quyền bây giờ họ có bằng cấp cao hơn Đức Cha đấy. Họ có hàm vị cao hơn Đức Cha đấy. Nhưng có bao giờ họ lựa chọn một cái lựa chọn là chân chính hay không Đức Cha? Một ông đảng trưởng đảng Cộng sản đến coi Formosa xem nó đã thả bao nhiêu chất độc ra. Mà tại sao không dám đến nhìn xem dân mình đã có bao nhiêu đứa nó chết, bao nhiêu người chết ra vì cái chất độc đó. Hoàng Đức Oanh có tuổi rồi. Đức Cha Hoàng Đức Oanh có tuổi rồi. Nhưng vẫn còn có lòng lương thiện lựa chọn đến thăm con cái Đức Chúa Trời của mình mà. Cha nhắc đến Cộng sản hành hạ Đức Cha như thế này thế kia. Đức Cha cũng nghe cái câu của ông Gorbachev nói là tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Đức Cha đã gửi thơ này cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mà. Họ có đọc không? Họ có nghe không? Họ có suy nghĩ không Đức Cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi để bữa nào tôi có gì tôi ra tôi gặp thăm họ để tôi hỏi. Thì lúc bây giờ tôi sẽ trả lời ông nghe.
có một cái câu chuyện là con xin phép Đức Cha con dùng cái chữ của chúng con dùng ở ngoài đời là danh chấn giang hồ. Một câu chuyện của Hoàng Đức Oanh làm danh chấn giang hồ khi nói về cờ đỏ và cờ vàng. Có một lần Đức Cha nói là 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Vậy mà sao có ông ghét Tàu ghét Tây không? Con có ghét Tàu ghét Tây không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung Cộng, chào cờ Pháp, chào cờ Mỹ. Vậy sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét thù hằn nó đến như vậy? Mỗi năm nó mang về bao nhiêu tiền, các ông có ghét nó không? chúng con đọc cái hàng này, Đức Cha nói cho chúng con đấy, vui lắm. Đức Cha còn nhớ cái câu chuyện đó không?
Dạ vâng, thì nhớ năm 2004. Câu chuyện đó xảy ra năm 2004, đầu năm 2004.
Không nhớ đâu, con không nhớ đâu. Nhưng mà con thưa với Đức Cha thế này này, con Đức Cha nói đúng rồi, con xin phép con nói con thôi, con không dám nói Đức Cha đâu. Con vẫn đóng đanh Chúa hàng ngày mà. Con đóng đanh Chúa qua những cái hành xử của con đối với những người xung quanh mà. Nhưng mà thực sự trong cái chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, con chưa bao giờ con đóng đanh kẻ thù đâu. Tha cho kẻ thù nhưng mà đừng quên tên nó. Tha cho kẻ hại mình không có nghĩa là mình sẽ lại tin lại nó. Chính xác là đừng kết tội, không thù dai, tha thứ, nhưng không bao giờ quên. Đức Cha có đồng ý với con như vậy không? Con nói như vậy có phải là người Công giáo không?
Vâng, ông biết sống cho tiếng suy gấm lời của Chúa đi, và đặc biệt suy gấm cuộc đời của Ngài. Ông thấy Ngài hành xử như thế nào? Anh em chúng ta cũng hành xử như vậy. Ví dụ như trong cuộc khổ nạn của Ngài, biết bao nhiêu người là những người đó là thụ ân của Ngài. Ngài đã chữa trị, Ngài đã dạy dỗ, Ngài đã khuyên răn. Họ đã từng giơ tay hoan hô Ngài, tung hô Ngài. Có thể những người đó đã từng cởi áo ra, lót cho Ngài tiến vào Jerusalem bằng lễ lá. Thế nhưng mà sau đó, vì cái loa tuyên truyền của những nhà lãnh đạo đạo đời thời bấy giờ, chỉ có 3 ngày, 4 ngày thôi, cũng dám dân đó ngày Chúa Nhật tế lá tung hô tôn này Đức Giêsu lên làm vua, cũng dám đồng đó chỉ 3-4 ngày sau, do ảnh hưởng của cái loa tuyên truyền của các nhà lãnh đạo đạo đời thời bấy giờ, ngày thứ 6 họ đã đòi đóng đinh Chúa Giêsu lên cây thập tự. Ngài vẫn âm thầm lặng lẽ và cầu nguyện cho họ. Với thái độ như thế thì chúng ta cũng phải suy gẫm hành động của Ngài, không phải vì Ngài hèn nhát, nhưng vì yêu thương. Yêu thương tột độ đến cùng như thế đấy. Yêu thương hết mọi người không chịu một ai. Chúng ta cũng phải làm như thế.
Chọn bao dung đâu phải là hèn nhát, thưa Đức Cha.
Vâng.
Chọn im lặng không phải là mình thiếu hiểu biết. Đức giám mục kế vị Đức Cha Nguyễn Hùng Vi hay Nguyễn Hùng Vị gì phải không ạ? Đức Cha Nguyễn Hùng Vị. Ngài nói là ai mà có điều tranh cãi hay là nói chuyện hay là lập luận với Đức Cha Hoàng Đức Oanh ấy là coi chừng bị áp chế đấy. Coi chừng bị áp chế đấy. Đức Cha chọn im lặng đâu phải Đức Cha không hiểu biết.
Ngài nói bao giờ tôi nghe đâu.
Con đã nói với Đức Cha đêm qua, con làm việc nhiều lắm. Nói chuyện 11 giờ đêm ở bên con, tức là 12 giờ. Còn nhắc lại một lần nữa là dạ, Đức Cha nghe được con ạ? Con còn nhắc, con gọi Đức Cha là nhớ 10 giờ tối giờ Việt Nam con sẽ gọi về. Cô Nam Phương, cái sư của Đài Sài Gòn Đà Lạt sẽ gọi về. Năm Đức Cha có tuổi rồi, cái này nhá, con hỏi cái này xem Đức Cha có run được không? Con thì con ở xa, con chưa run đâu, con không run đâu. Đức Cha cũng nghe là năm 2020, Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng. Đó là một tin được bật mí từ lâu rồi, từ Đại hội Thành Đô trong 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990. Phía Việt Nam có Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười, phía Trung Cộng có Giang Trạch Dân và Lý Bằng. Giang Trạch Dân bây giờ thì nó đang bị tù rồi. Chắc chắn là bình thường đi, cuộc sống là một hơi thở, nhưng mà mình cứ cầu xin Chúa là 3 năm nữa Đức Cha còn sống, con còn sống. Đức Cha có lo không? Có sợ sẽ trở thành người tàu không?
Bây giờ thì đang tôi là người Việt Nam mà.
Nhưng mà mai mốt thành một tỉnh của tàu thì nó bắt đổi quốc tịch là có đổi không?
Thì bây giờ tôi vẫn là người Việt Nam anh hùng mà.
Con đọc Đọc cái tin con bảo là chắc chắn con phải hỏi xem là 3 năm nữa. Lúc đó Đức cha trọng tuổi lắm rồi. Năm nay 78, 3 năm nữa 81 tuổi. Mà nó lại bắt làm cho công dân tàu thì phiền lắm. Con thì con ở xa. Con ở xa, nó chả víu con được đâu. Đức cha nói một cái phần nào đó, cái cuộc đời di cư của Đức cha ở miền Bắc không cho Đức cha tự do, Đức cha có tự do vào miền Nam mà. Con cũng nói như Đức cha vậy, con nhỏ tuổi hơn Đức cha, con cũng nói như vậy, ở miền Bắc không cho tôi tự do, tôi phải có tự do trong miền Nam, và miền Nam không cho tự do, Việt Nam không cho tự do, tôi đi sang bên Mỹ tôi kiếm tự do mà.
Về tự do thì có nhiều lần tôi nói với anh em cán bộ rằng tôi nói như thế này: tự do là điều cao quý, không có một ai bảo đảm cho tự do tôi được. Bởi vì quý vị có cho tôi tự do mà có muốn bảo đảm cũng không được. Tự do là do tôi tự quyết định đấy. Dù là quý vị có không thể giam giữ tôi được, giam giữ tự do tôi được, có thể giam giữ cái thân xác tôi được, nhưng tự do của tôi thì không giam được. Cho nên không ai bảo đảm cho tôi được, chỉ có tôi bảo đảm tự do của tôi với Thiên Chúa của tôi. Và có Thiên Chúa rồi thì ở đâu tôi cũng cảm thấy là có Ngài hỗ trợ, tôi an tâm rồi.
Tự do và hạnh phúc không phải là sự vắng mặt của những khó khăn, những vấn đề, mà đó là khả năng để đối phó với chúng. Đức cha đi một chuyến, con không biết là từ năm 1975 cho đến bây giờ Đức cha đã đi về ngược lại thành phố Hà Tây, Hà Nội, nơi Đức cha sinh ra. Nhìn lại quê cũ của mình có vui không? Có điều gì cảm thấy thời còn bé không, thưa Đức cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi thì có ít dịp trở về quê lắm, chỉ có 1-2 lần nữa. Và tôi về cũng chỉ có nhón tháng một tí. Và có thể nói lần đầu tiên tôi về, tôi nhớ năm đó là khi tôi làm giám mục rồi, tức là có thể là 2004 vậy, không, cũng phải 2005, 2006 đó, tôi mới về. Thì có những cái kỷ niệm này là tôi về thì tôi giữ đúng phép nước Ngô, là tôi tạt qua ủy ban xã, tôi chào chính quyền địa phương, rồi họ nói với tôi rằng không được làm lễ. Thì tôi nói như thế này: cái chuyện làm lễ hay không là quyền của tôi. Thế rồi tôi về thì là về chứ, thì tôi vẫn làm lễ tối hôm đó và làm lễ sáng hôm sau. Rồi họ không cho tôi đăng ký ở lại. Thế thì sau đó thì họ cho người đến báo rằng tỉnh huyện thì đồng ý, nhưng mà tôi đã đi rồi, tôi đã đi thăm người ta rồi. Thành tôi chỉ ở một tối hôm đó, tôi chào hỏi anh em xong rồi tôi vẫn tự lễ, và cuối cùng thì chẳng ai nói gì. Ngày cuối cùng nói với tôi, giáo dân mới bảo là tôi về huyện tỉnh ý, tôi bảo không, tôi về thăm anh em từ đó thì đủ được một đêm thôi. Tôi thấy cũng ổn hơn chúng ta. Rồi sau đó thì tôi cũng tạt về 1-2 tiếng đồng hồ. Lần thứ hai thì lần từ đó tôi không về. Tôi cũng mất lắm, nhiều lắm.
Được về quê cũ, được về nơi chốn rau cất rốn của mình là một điều hạnh phúc rồi. Chúng con xa quê hương một nửa vòng trái đất bên này biển, nhìn về bên nơi biển, nhất là trong những ngày cuối năm như vậy, lòng lòng sao xuyến, lòng nhớ nhung lắm thưa Đức Cha. Cách đây một vài ngày, ở Hoa Kỳ này có một cái tạp chí rất là nổi tiếng, có thể Đức Cha cũng nghe tên của nó, đó là tạp chí Forbes. Nó đưa ra danh sách năm nhà lãnh đạo quan trọng nhất của năm 2016. Người thứ nhất, oai nhất là Vladimir Putin, Tổng thống Nga. Người thứ hai là ông Donald Trump, Tổng thống mới đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và sẽ nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. Người thứ ba là bà Thủ tướng Angela Merkel, người giữ túi tiền của Âu Châu. Người thứ bốn là Tập Cận Bình, Đảng trưởng Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và người thứ năm là Đức Giáo Hoàng Francisco, lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ người Công giáo. Con đọc tin này con thấy là Đức Giáo Hoàng là hoa lạc giữa rừng gươm đấy. Tại bốn tay kia nó gươm giáo không mà. Chỉ có một mình ông Giáo Hoàng này không có gươm có giáo gì cả. Đức Cha nhận xét gì vì khi một tờ báo nó định giá trị của một vị lãnh đạo giáo hội Công giáo là một người trong 5 người nổi tiếng nhất thế giới, thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh?
Tôi mà nếu mà bảo tôi chọn thì có lẽ tôi cũng chọn như thế thôi. Nhưng mà theo như ông thì ông chết, ông kể là Đức Giêsu Phanxicô là thứ năm. Nhưng mà nếu mà tôi chết thì tôi chết đầu tiên. Tôi chết đầu tiên. Rồi tôi chết thì bà mất em lần thứ hai. Rồi tôi chết thì ông Donald Trump thì là ông đâu đã lãnh đạo gì thế giới đâu, đến 20 tháng riêng như là dẫu vậy thì nó cũng đã có ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ rằng những cái nhận xét của họ và của riêng của ông đó là tôi thấp đấy. Thì tôi nghĩ rằng đúng là năm nhà lãnh đạo đó đang có ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà cái người có ảnh hưởng vĩ đại nhất là chính Đức Francisco, và chính cái danh hiệu của Francisco mà mấy ngày nay trong cái phần chia sẻ sáng nay tôi cũng chia sẻ trong vấn đề, và hôm qua cũng như là trên giáng sinh tôi cũng lấy hình ảnh Francisco của ngài ra để chia sẻ. Đó là cái con người đã đi đang đi theo sát Chúa Giêsu, Đấng đã từ trời cao đã hóa thân chấp nhận thân phận con người mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, Đấng đã sinh ra ngoài đồng, chết ngoài đường và chết ngoài đồi. Cái Đấng đó đã chấp nhận trở nên nghèo khó để đứng về phía những người nghèo khó. Thì Đức Francisco đang cố gắng đi theo sát Chúa Giêsu, và đó cũng là mẫu gương cho tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới này và cho mỗi người chúng ta. Nếu muốn sống đích thực là con người hữu ích thì cũng không có con đường nào khác. Đặc biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu không có lựa chọn nào khác, phải chấp nhận một cuộc sống khó nghèo và luôn luôn đứng về phía người nghèo, đặc biệt những người như chúng tôi và giáo hội Công giáo chúng ta trong thế giới văn minh vật chất hôm nay.
Nếu con được chọn một người đứng về phía người nghèo, nhìn vào giáo hội Việt Nam, chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ chọn Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Chúng ta đang vào Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chương trình giã từ năm 2016 và chuẩn bị đón năm 2017. Chúng con xin dành lại cho Đức Cha một đôi phút nữa. Đức Cha có lời chúc mừng, có lời thăm hỏi đến tất cả người Việt Nam trên toàn cầu cũng như người giáo dân thân mến của Đức Cha trên toàn cầu. Thưa Đức Cha, Đức Cha nói đi.
Dạ đây, cảm ơn ông Phan Đình Minh cũng như là đài truyền thanh Sài Gòn Đà Lạt cũng như đài truyền hình SBN và cũng như quý khán thính giả của hai đài đã theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi vừa qua. Chúng tôi xin cầu chúc quý vị bước sang năm mới được chan hòa êm đềm và nhờ ơn trên giúp cho mỗi người chúng ta ý thức về cái sứ mạng, cái vinh dự của mỗi người chúng ta đối với gia đình, đối với cộng đoàn, đối với đất nước mà quý vị chúng ta đang sống, cũng như quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, mà nơi mà quý vị đã từng được sinh ra và luôn luôn quan tâm tới. Cũng như lúc đầu quý vị đã có những quyết tâm là thế này thế nọ thế kia, thì tôi cũng cầu chúc cho tất cả mỗi người chúng ta có quyết tâm, ý thức về vận mạng đất nước của mình, cũng như quyết tâm thi hành đúng chức năng của những người yêu nước, yêu đồng bào của mình bằng cách làm tất cả những gì có thể tốt đẹp nhất để quê hương đất nước chúng ta trong giai đoạn mới được phát triển đúng tầm vóc xứng đáng với những nước tân tiến trên thế giới. Xin cầu chúc ơn trên ban cho quý vị, gia đình quý vị cũng như tất cả mọi người gặp gỡ quý vị trong cuộc sống. Đồng xin chúc mừng.
Thưa Đức Cha, con mời Đức Cha chúc mừng năm mới tới quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình này. Nhưng thực tế Đức Cha biết, con biết, điều chúng ta chúc sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực vì chúng ta không có quyền phép gì trên những lời chúc của mình. Có chăng là trùng hợp với vận may của người khác mình chúc, nhưng mỗi người chúng ta có thể làm cho những điều của người khác trở thành hiện thực khi chúng ta biết coi trọng nhau, biết lưu ý đến quyền sống và quyền lợi của người khác, và biết nhận ra mọi phúc lộc, như Đức Cha nói với chúng con ngày hôm nay, đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, là nguồn ân sủng, là nguồn bình an. Nhờ đó chúng ta biết gắn bó tin tưởng và sốt sắng đến cùng Ngài trong năm 2017 này, hơn là những gì chúng ta đã làm đối với Ngài trong những năm tháng qua, trong cuộc đời của mỗi người. Được như vậy, được như thế, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, an bình hơn, và sự lo lắng sẽ không bào mòn cuộc sống của chúng ta mà làm cho phong phú, gia tài sự sống đối với Thiên Chúa càng ngày càng đầy hơn. Thưa Đức Cha Hoàng Đức Oanh, trời thì lạnh, đêm thì dài, tuổi lại cao với biết bao trăn trở. Con thưa với Đức Cha là còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con nhuốm bùn. Chúng con xin kính chúc Đức Cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và được tràn đầy sức khỏe với vạn sự cát tường trong năm 2017. Chúng ta sẽ gặp lại cho nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúa vẫn giữ gìn sức khỏe của Đức Cha. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mát, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình đón xuân 2017, Hội Á Hữu Không Quân tại Dallas Fort Worth sẽ tổ chức đêm không gian hội ngộ đón xuân tại nhà hàng Thanh Thanh vào chiều hôm nay với thành phần ca sĩ hùng hậu đến từ Cali. Xin kính mời quý vị đến tham dự đêm này và cùng đón xuân với những người con của không gian và tổ quốc ngày hôm qua. Mọi chi tiết xin liên lạc với Không Quân Nguyễn Quốc Phan 817-505-6439. Xin liên lạc với Không Quân Nguyễn Quốc Phan 817-505-6439. Chúng con xin chào tạm biệt Đức Cha Hoàng Đức Oanh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Vâng, xin chào quý vị. Và xin lần nữa xin cầu chúc. Tôi xin mượn cái lời sứ điệp của nhân sứ trong đêm Giáng sinh cũng xin lặp lại như là một lời kết thúc của tất cả những tâm tình của tôi gửi tới tất cả những khán thính giả cũng như toàn thể nhân viên của hai đài truyền thanh và truyền hình. Lời cầu chúc như thế này: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người nước thương. Đồng xin kính chào và tạm biệt.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Đức Cha Hoàng Đức Anh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc, mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ. Những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sang trọng, quý phái. Nhà may Mai Anh áo dài truyền thống có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, suite number là 180 Arlington, Texas 76010, điện thoại 214-458-6925. 214-458-6925.
Anh ra đi luôn mong một ngày.